vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khi ông Jack Charles mới đây gặp lại người anh trai mà ông chưa biết, ông đã có một cái nhìn sâu sắc đáng ngạc nhiên về quy mô của đại gia đình mới tìm ra của mình.
And he said, Jack, Dad had 13 of us.
Anh tôi nói, Jack à, cha chúng ta có 13 đứa con thuộc các bà khác nhau. Tôi trả lời, thật buồn cười, mẹ có 13 người chúng ta với những người đàn ông khác nhau. Họ đã sinh ra trong những ngày đó, một tá thợ làm bánh và đó là những ngày sau chiến tranh.
Được biết, ông Jack là vị trưởng lão đầu tiên đưa ra bằng chứng trước Ủy ban Sự thật Yurok của Victoria về trải nghiệm của ông khi bị tách rời khỏi vòng tay mẹ lúc mới 4 tháng tuổi. Ông không được đoàn tụ với mẹ cho đến khi được 18 tuổi và chỉ gần đây mới biết được danh tính thực sự của người cha mình thuộc bộ tộc Wiradjuri thông qua chương trình SBS Who Do You Think You Are, tạm dịch là Bạn Nghĩ Mình Là Ai.
Quả là một giây phút trọng đại đối với tôi khi có thể đánh dấu vào các ô để có thể hoàn thành hành trình khám phá về gia đình của mình. Đó là một cuộc hành trình dài và hầu hết đều bí ẩn. Tôi đã bị từ chối rồi bị tách khỏi gia đình. Vì vậy, thật may mắn khi tôi được ở vị trí độc nhất này, nơi mọi người có các thông tin và cố gắng cung cấp cho tôi thông tin về con người chính xác của mình cùng với các bằng chứng lưu trữ này.
Được biết, các chuyên gia y tế được trang bị một bộ tài liệu mới nhằm giúp họ trong việc điều trị tốt hơn cho những người sống sót từ thế hệ bị đánh cắp mà không khơi lại những ký ức đau thương cho họ. Các thông tin này được soạn ra do sự phối hợp của tổ chức Hàn gắn thổ dân và Hiệp hội Thế hệ bị đánh cắp, cũng như các cơ quan y tế chuyên môn, bao gồm Đại học Đào tạo Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc. Các thế hệ bị đánh cắp là những người thổ dân đã bị bắt đi khỏi gia đình còn lúc nhỏ, theo chính sách chủng tộc của chính phủ liên bang, tiểu bang và lãnh thổ từ năm 1910 cho đến 1970. Người thổ dân có đặc điểm chủng tộc là rất nhạy cảm và rất gắn chặt vào nguồn gốc của mình. Các nghiên cứu mở rộng đã chỉ ra rằng thế hệ bị đánh cắp và các chính sách dựa trên chủng tộc khác có tác động nghiêm trọng và lâu dài đối với sức khỏe, văn hóa, thể chất, tinh thần và tâm hồn của các cộng đồng bản địa. Tổng trưởng Bộ Thổ dân Sự vụ Ken Wyatt trong buổi giới thiệu về các bộ tài liệu đã chia sẻ về câu chuyện của mẹ mình cũng là một người trong thế hệ bị đánh cắp. Phân tích gần đây của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy có hơn 17.000 người sống sót trong thế hệ bị đánh cắp ở Úc, và đến năm 2023, tất cả sẽ ở vào độ tuổi từ 50 trở lên và đủ điều kiện của người cao niên để được chăm sóc. Nhiều người sống sót đã trải qua chấn thương thời thơ ấu do bị buộc phải rời khỏi gia đình, cộng đồng, rời khỏi nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ của mình. Đôi khi họ cũng bị ngược đãi và bị phân biệt đối xử từ lúc bị bắt đi. Các sự việc bình thường như đi đến bác sĩ hoặc nha sĩ đối với người thổ dân thế hệ bị đánh cắp cũng có thể khiến khơi lại ký ức rất đau buồn, những chấn thương tâm lý âm ỉ không hàn gắn được từ lúc nhỏ khi họ bị đưa ra khỏi gia đình nếu như có một sự sơ ý nào đó trong cách ứng xử của các dịch vụ này. Ông Jeff Cooper là một trong rất nhiều người bị đưa ra khỏi gia đình. Ông cũng là người đã giúp tập hợp các chứng cứ cho bộ tài liệu nói rằng những điều nhỏ nhặt có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Các tờ thông tin trong bộ tài liệu thực tế đã được xây dựng lên với sự đóng góp của chính những người sống sót trong thế hệ bị đánh cắp. John Cooper, người đã nêu lên các vấn đề chính mọi người gặp phải khi làm việc với bác sĩ đa khoa, nha sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tuổi già. Chủ tịch của Hiệp hội Hàn gắn người thổ dân, ông Steve Larkin cho biết, việc giao tiếp với các chuyên gia y tế có thể gây khó khăn cho những người sống sót. Ông nói rằng nhu cầu chăm sóc người già ngày càng gia tăng đối với những người sống sót đang đặt ra những thách thức khác. Trong đó, tại buổi khai mạc đầu tiên trước công chúng hồi tháng rồi, nữ chủ tịch ủy ban là bà Eleanor Brooks nói về tầm quan trọng của chương trình Yurok trong lịch sử nước Úc.
Đó là cơ hội duy nhất để những người thổ dân, những người đầu tiên ở Úc kể câu chuyện của họ về những gì đã xảy ra chung quanh cái gọi là định cư ở Úc. Đó có thể là điều đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn khi bạn nghĩ về nó, nhưng đó là cách nó phát triển. Và tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đã chuẩn bị tốt hơn cho những chuyện này.
Phó chủ tịch là bà Sue Ann Hunter cũng nói về công việc của ủy ban trong tương lai.
Tôi ở một vị trí đặc biệt để nghe được rất nhiều câu chuyện, không chỉ từ những trưởng lão của chúng ta, từ gia đình của chúng ta, rồi tuổi trẻ của chúng tôi. những câu chuyện về sự kiên cường, sự sống sót, sự tàn bạo và một số câu chuyện chưa bao giờ được kể hoặc được nghe trước đây.
Cuộc điều tra đã được giao cho công việc thiết lập một hồ sơ công khai chính thức về kinh nghiệm của người bản địa kể từ thời thuộc địa của Anh. Ủy ban sẽ công bố một phúc trình tạm thời vào tháng 6 năm nay và sẽ có các đề nghị cuối cùng về cải cách và sửa chữa cho chính phủ Victoria vào giữa năm 2024, với những phát hiện đó được sử dụng để hướng dẫn các cuộc đàm phán hiệp ước của tiểu bang.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.